hư không đã phá minh tâm địa, phá vỡ hư không sáng đến tâm. Câu ai là người đang niệm Phật là bảo kiếm kim cang, và cũng chính là câu tảo chủ, tức là chổi quét của ngài Châu Lợi Bàn Già. Có người hỏi, tại sao lại gọi là bảo kiếm kim cang hay cây chổi quét? Nếu là bảo kiếm kim cang thì không phải là cây chổi quét. Ngược lại, nếu là cây chổi quét thì không phải là bảo kiếm kim cang. Tùy thuộc vào đầu nào mà quý vị sử dụng. Một đầu là bảo kiếm kim cang, còn một đầu thì là cây chổi để quét. Một đầu là cây kiếm bảo vương kim cang được dùng để chặt đứt tình ái vô minh phiền não. Một đầu khác là cây chổi để quét. Mỗi lần niệm câu ai là người đang niệm Phật cũng giống như mỗi lần dùng chổi quét đất được sạch sẽ đôi chút. Dùng chữ ai để quét những lòng tư dục, bảo kiếm vương kim cang chặt tư dục, và cây chổi cũng quét tư dục. Đó là tâm niệm tham dục, tình ái và những vấn đề liên hệ. Dùng bảo kiếm vương kim cang để chặt đứt hết những vấn đề rắc rối đó. Vừa khi tham quan chữ ai, tiếng ma ngoại đạo không thể hại gì được, vì không có chỗ hở nào cho chúng xâm nhập vào. Do quý vị cầm gươm trí huệ hàng phục 10 đại ma quân cùng tất cả ma quân trên thế gian, có ma quân nào có thể đương đầu với chữ ai của quý vị? Nếu quên đi chữ ai thì có lỗ hổng cho ma quân xâm nhập vào. Nghĩa là quý vị bỏ bảo kiếm vương kim cang xuống và để cho vô minh khởi lên. Khi tham khán câu ai là người đang niệm Phật, sự việc có vẻ mơ hồ, tham quán tới lui, nhưng không thể tìm ra chữ ai, nên mới khởi nghi tình. Lúc nghi tình phát khởi, nghi nhiều thì ngộ nhiều, nghi ít thì ngộ ít, không nghi thì không ngộ, thường nghi thì thường ngộ, nghi ngắn thì ngộ ngắn. Tại sao gọi là nghi tình? Vì không thể tìm được chữ ai. Chữ ai là gì? Nắm giữ chữ ai hàng giờ cho đến khi hơi thở dừng, mạch máu ngưng, tâm niệm trụ và đạt đến cảnh giới đại định thâm sâu. Dẫu đi đứng nằm ngồi, quý vị vẫn thường trú trong đại định đó, không nhập vào và không xuất ra khỏi đại định đó, nên gọi là đại định thâm sâu. Lúc bấy giờ, trên không còn trời, dưới không còn đất, chính giữa không còn người, xa không còn vật, tất cả đều vắng lặng, ngay cả hư không đều tan biến. Một khi hư không tan biến rồi thì còn cảnh giới gì? Quý vị hãy xem xét và suy nghĩ coi, quý vị có còn vọng tưởng khi tạp niệm chăng? Khi hư không đã tan mất, vọng tưởng, tạp niệm, tư dục trú ở đâu? Lúc ấy thật dễ dàng khai ngộ, dễ dàng xoay về cội gốc, dễ dàng minh tâm kiến tánh. Khi đó, sự việc gì cũng không làm chướng ngại khó khăn cho quý vị. Một khi đã thấy tánh thì mãi mãi không còn u sầu.